Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sang nội dung cái điều giới thứ 11, đó là giới đi xứ. Đức Phật dạy, nếu Phật tử chẳng được gì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai nước, hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau, làm cho vô lượng chúng sinh bị giết hại, là Phật tử còn không được vào cùng qua lại trong quân trận, huống lại cố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Ở hai điều giới này chúng ta lưu ý một điều. Những điều giới trước là chúng tôi có phân tích là các trường hợp để cấu thành nên tội của cái điều giới đó. Nhưng mà hai điều giới này lại là chúng tôi không phân tích, không đưa ra. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều giới này là Đức Phật chỉ ngăn cấm chúng ta đừng làm việc đó. Mình làm việc đó thì nó là cái nhân để mình gây nên cái hại về sau. Còn những việc làm mình phân tích được các cái trường hợp phạm á, là những việc làm đó nó đi thẳng, nghĩa là nó trực tiếp. Ví dụ như cái việc mà chúng ta trộm cắp, hoặc là mình không chăm sóc người bệnh. À, mình thấy có người bệnh đó, mình cũng có đủ điều kiện đó, nhưng mà mình không chăm sóc cho người thì mới là đưa ra những yếu tố để kết thành nên tội phạm. Còn bây giờ cái điều giới này là cái điều giới là không chứa khí cụ sát sinh. Mà mình chứa khí cụ sát sinh á, nhiều lúc những cái dụng cụ đó là để sát sinh được, nhưng mà đâu phải con dao thái là mình không được cất chứa. Do đó là không thể nào mà đưa ra những cái trường hợp cái duyên để mà kết thành nên cái tội phạm này. Ví dụ con dao thái là một cái con dao mà sử dụng mà gây án là rất lớn, nhưng mà đâu phải vì vậy mà cấm mọi người Phật tử không được sử dụng dao thái. Do đó là hai điều giới này là không có nêu lên các cái yếu tố để cấu thành nên tội phạm. Giới đi xứ cũng vậy. Giới đi xứ là để ngăn ngừa chúng ta có những cái việc làm mà thông qua cái việc đi xứ này chúng ta sẽ làm nó. Ví dụ như giờ mình đi xứ thông cho làm cho hai nước là đánh nhau, mà đánh nhau để mình được cái lợi gì? Ví dụ như giờ mình là người sống trong đất nước này mà mình đi thông với một cái quốc gia khác, mình dẫn quân vào để đánh, khi đánh xong mình sẽ được cái lợi gì đó thì mình mới là phạm. Còn ngay lúc mà mình đi liên lạc qua lại với nhau thì tùy theo cái việc mà xảy ra nó như thế nào thì mới là kết tội mình sao. Có thể là mình ghét một cái vị quan ở trong cái vùng mình sinh sống, cai quản hàng ngày tiếp xúc mình quán ghét, do đó là mình thông đồng với một cái quốc gia khác đem quân qua để tiêu diệt, nhất là giết chết cái vị quan này, thì khi cái đối tượng mình muốn giết mà chết á, lúc bây giờ mới kết thành nên cái tội phạm. Còn bây giờ mình chỉ đi thông cái việc này thôi, mình liên lạc qua lại thôi thì không đủ yếu tố để kết thành nên tội phạm. Cũng giống như vậy, ví dụ giờ mình mời một cái đại sứ của quốc gia khác mà làm hại đến quốc gia mình, để mình được cái điều lợi gì? Khi mình được cái điều lợi đó thì mới kết là mình vướng vào cái tội trộm cắp hay là tội sát sanh hay là tội gì đó. Do vậy trong hai điều giới đi xứ và chứa khí cụ sát sinh là không đủ yếu tố để cấu thành nên tội phạm. Mà hai cái này chỉ là cái nhân, chỉ là ngăn cấm cái nhân. Giống như cái điều giới trước đây chúng ta học, đó là có tâm trái bỏ đại thừa. Mình có tâm mình trái bỏ đại thừa thì không thể nào mà xét những yếu tố để kết cái tội phạm của mình. Mà đó giống như là những cái điều răn không cho chúng ta làm những cái việc đó. Bởi vì làm những việc đó thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái kết quả xấu. Thì ở điều giới này Đức Phật dạy chúng ta là không được đi xứ, làm môi giới chiến tranh để hai nước đem quân đánh nhau, làm tổn hại đến nhân dân, tổn hại đất nước. Chúng ta biết là dân là cái nền tảng, dân là nền tảng. Mà một cái quốc gia mà nhân dân mà bị khổ sở, bị đói khát thì đất nước không thể nào mà hưng thịnh được. Dân giàu nước mới mạnh. Do đó là mình đi môi giới để cho chiến tranh, mà chiến tranh xảy ra thì thường là người mà chịu thiệt thòi nhất đó là ai? Là nhân dân, là bá tính. Do vậy thì khi mà làm một cái việc gì, nhất là những vị mà có trách nhiệm, thì người ta đều nghĩ đến cái việc mà đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đồng bào. Còn trong Phật Pháp thì Đức Phật là đem lại cái sự an lạc lợi ích cho chúng sinh, là vì cái lòng thương tưởng, vì cái tâm từ bi, nghĩ đến cái việc mà lợi ích cho chúng sinh là việc cần làm, nhất là đối với hàng Bồ Tát. Việc chế cấm này vì quyền lợi. Nếu việc làm này gây ra nguyên nhân sát hại lẫn nhau thì mỗi việc làm, mỗi lời nói mà kết thành tội khinh, là tội khinh thông qua cái việc làm đó. Ví dụ như là chúng ta là đi liên lạc với nhau để cái người kia mà làm hại đến những cái người mà mình có cái tâm mà ghét. Chúng ta lấy ví dụ là ví dụ như thời gian mà cái vụ án Bình Phước mà vừa khởi lên á, vừa xảy ra đó, thì mọi người nghi ngờ là có, giống như là có nội gián bên trong, là người bên trong gia đình đó là có liên lạc với cái hung thủ bên ngoài để trả cái món nợ, trả cái món thù, hoặc là để liên quan tới tài sản gì đó. Chúng ta dựa vào vấn đề đó chúng ta phân tích ở đây. Thì nếu như giả dụ như là một cái thành viên nào trong gia đình, thì trong thời gian đó là báo cũng bình luận rất nhiều về vấn đề này, nhưng mà thật sự kết luận là không có. Nhưng mà giả dụ như là một cái cậu bé nhỏ là ham chơi game, cần tiền, do đó là ra mở cửa cho cái tên sát thủ vào. Thì ngay lúc mà cái cậu bé này mà ra mở cửa thì chưa có cấu thành nên tội phạm. Nhưng mà cái tội của cái chú này mà phạm á, là thông qua việc làm đó gây nên kết quả gì? Ví dụ như cái người đó mà chỉ vào rồi cướp bóc tài sản, rồi sau đó chia cho người này, thì một là gây hại cho chủ nhà, hai là người này được cái lợi, cái người đi ra mở cửa đó được lợi, thì sẽ kết cái người này vào cái tội là trộm cắp. Còn nếu như mà cái người mà thông đồng đó để cho cái người kia vào giết hại những người khác, thì cái người mà ra mở cửa, người thông đồng đó phạm vào cái giới sát. Còn nếu như mà người này bị giết luôn, giống như là trường hợp thực tế là cả tất cả những thành viên trong gia đình ngày hôm đó bị giết, thì người này có bị phạm hay không? Người này có bị phạm không? Cái này chúng ta đặt giả dụ hay chứ chúng tôi nói trước là khi mà điều tra xong thì cái cậu bé này hoàn toàn không có cái tâm đó. Nhưng mà chúng tôi dựa vào cái vụ án đó, giống như chúng tôi đặt giả dụ, nhớ cái này là cái giả dụ. Giả dụ như là trong gia đình có người thông đồng với người ngoài để mà đưa vào, rồi một là trộm cướp lấy tài sản để chia, hai là đi vào giết hại lấy tài sản để chia, hoặc là có cái tâm quán ghét những cái thành viên trong gia đình, hàng ngày người đó là không cho tiền mình, thường hay rầy la trách phạt mình quán ghét, do đó là mình thông với người bên ngoài vào để giết hại người đó. Thì nếu như mà là thinh văn, nếu như chúng ta chỉ thọ mà tâm quy ngũ giới mà thôi, thì cái việc mà chúng ta thông đồng với bên ngoài đi vào mà sát hại cái người kia chết á, cái người mà mình muốn cho chết á mà chết, mà cái người mà ra mở cửa mà còn sống á, thì cái người đó là gián tiếp là mang cái nghiệp sát. Bởi vì ra mở cửa thông đồng để mà cho người ngoài vào giết hại người thân trong gia đình mình. Còn nếu mà cái người mà đi vào mà sát hại, sợ là bị lộ thông qua cái người mà cùng mà thông đồng với mình, mà giết người luôn để mà diệt khẩu, để diệt manh mối á. Thì nếu trường hợp nó xảy ra thì cái người mà thông đồng ra mở cửa với bên ngoài thì người đó có phạm hay không? Không phạm. Nếu ở góc độ thân gian, người đó không phạm. Bởi vì lúc mà cái việc mà người đó mà để cho cái người kia, cái người mà bị mình đưa ra cái đối tượng là sẽ chết á, mà người đó chết trước mình mà mình chưa chết, thì mình ngay lúc đó mình phạm. Chẳng ngày ngày đứa bé nó bị chết trước, những người còn lại trong gia đình chưa chết mà đứa bé nó chết trước rồi, do đó là nếu xét ở góc độ thanh văn thì nó là không phạm. Không phạm. Nó chưa, nên mọi người chưa chết mà nó đã bị chết trước. Còn nếu như mà mọi người chết rồi, nó chết sau, thì trong cái thời gian đó là nó bị phạm, nếu như xét ở góc độ thanh văn. Còn ở Bồ Tát thì ở cái góc độ nào cũng là bị phạm hết. Bởi vì sao? Bởi vì với Bồ Tát là thọ, từ lúc thọ cho đến lúc thành Phật. Nhớ điều đó. Mình thọ với Bồ Tát là từ lúc mình phát tâm, mình lãnh thọ với Pháp cho đến lúc mình thành Phật, cái giới Bồ Tát mới hết. Do đó mình chết, cái giới Bồ Tát vẫn còn. Chư Tôn Túc, Chư Tôn Trưởng Thượng, Trưởng Lão của chúng ta, nếu viên tịch thì cái trước cái ngày Di Quang mà tụng giới á, làm lễ Bồ Tát tụng giới, thì thường là tụng giới Bồ Tát, thường là đem giới Bồ Tát ra tụng. Bởi vì khi chết rồi giới Bồ Tát vẫn còn, tụng giới là chỉ tụng Bồ Tát, không thể tụng giới thanh văn. Giới thanh văn thì chỉ thọ là trong một đời. À, khi cái hơi thở của mình mà nó đã đứt rồi thì cái giới pháp của mình là nó không còn hiện hữu. Do vậy nếu như chúng ta mà hủy hoại thân mình, hủy hoại thân mình, chúng ta làm cho mình bị chết, thì nếu như mà mình chết mà xét ở góc độ thinh văn thì mình không phạm giới. Không phạm giới. Thì chúng ta lấy ví dụ như là một cái người mà nhảy lầu tự vẫn. Nhảy lầu tự vẫn thì cái người đó nhảy lầu tự vẫn muốn là cắt đứt cái mạng sống của mình, nghĩa là có cái tâm mà sát hại, mà sát hại bản thân mình. Thì cái người mà chưa học về giới pháp á, thường người ta nói là trường hợp đó là không phạm. Bởi mình gì, mình giết là mình giết mình thôi, do đó là không phạm. Thật ra nó không phải, mình giết mình nhưng mà mình vẫn là một chúng sinh, mình vẫn là một sinh mạng. Mình giết mình mà gây đến cái chết thì mình vẫn là phạm. Nhưng mà khi mình chết thì mới là kết mình là phạm giới. Mà mình chết thì cái giới mình nó đã mất thì không thể kết được. Còn cái nhân quả nghiệp báo là có. Còn ở giới Bồ Tát thì nó là khác, là thọ là thọ đến khi thành Phật. Do đó mình chết mà giới Bồ Tát vẫn còn. Do vậy khi mình chết thì mình vẫn phạm giới Bồ Tát. Rồi chúng tôi trở lại cái ví dụ lúc nãy. Là bây giờ mình đứng ở trên lầu, mình muốn tự sát, mình nhảy. À mà mình nhảy mà vô tình trong lúc mình vừa nhảy rơi xuống thì ở dưới có người đi ngang, mà mình đè lên làm cho người kia chết mà mình không chết. Như vậy mình có phạm vào giới sát không? Phạm vào giới sát có không? Vô tình thì không có phạm. Nghĩa là mình vẫn chịu cái nhân quả nghiệp báo, mình phải vẫn phạm, nhưng mà ổng không đúng vào cái đối tượng đó. Bởi vì chúng ta nhớ là bất cứ một cái điều giới nào xét cái góc độ phạm cũng xét ở cái tâm. Cái tâm mình có tác ý mình mới phạm. Do vậy là một cái tài xế mà gây tai nạn giao thông làm chết 5 người, 7 người, nhưng trường hợp đó cũng không có kết là người đó là phạm giới. Bởi vì người đó không có cố tâm, không có tâm mà gây cái tai nạn này để cho những người kia bị chết. Còn nếu như mà mình có cái tâm, lúc bây giờ mới kết cái tội. Nhưng mà cái tâm là cái tâm mình hủy hoại mạng sống của mình, mình hủy hoại. Thì nếu như mà mình chết thì tùy theo giới pháp thinh văn hay là giới pháp Bồ Tát để mà định cái tội của mình phạm. Như vậy thì Đức Phật dạy là ở điều giới mà đi xứ này thì nó việc nó vi phạm đó, nó không phải là mình đi qua đi lại mình làm. Nếu người xuất gia thì việc đó là hoàn toàn không nên. Người xuất gia là chỉ lo, một là lo tu tập, hai là hoằng truyền chánh pháp. Mà đi làm thông giới đi qua đi lại như thế để mà cho hai nước mà dẫn đến chiến tranh, đó không phải là việc làm của người xuất gia. Còn người tại gia chúng ta mang thân tướng của một cái người đời, người thường, thì chúng ta có thể làm những cái việc đó, nhưng mà việc làm đó cũng không có phù hợp với người mà thọ trì giới pháp của Đức Phật. Nhưng mà để kết cái tội này thì phải tùy theo cái hại mà gây ra thông qua cái việc làm đó. Liên quan tới tiền bạc, chúng ta được cái phần lợi dưỡng thì kết chúng ta vào cái tội trộm. Liên quan ảnh hưởng đến cái sinh mạng của người thì kết chúng ta vào cái giới sát. Nghĩa là đây là hai điều giới mà Đức Phật ngăn cấm, là ngăn cấm từ cái nhân. Bởi vì Bồ Tát là sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Ở thinh văn Đức Phật chỉ chế cấm những điều mà nó gây ra cái quả xấu, những cái việc làm đó mà gây nên cái quả xấu. Còn ở Bồ Tát này Đức Phật chế cấm từ cái nhân. Cái câu mà chúng ta thường hay nghe nhất là Bồ Tát sợ nhân. Đã là Bồ Tát rồi, chúng ta ngăn chặn từ cái nhân để gây nên cái quả xấu đó. Thì hai điều giới này thì nếu xét ra thì nó không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Có thể điều giới thứ 10 là nó quan trọng hơn, những khí cụ sát sinh. Thì mặc dù mình không chứa nó để mình đi làm những cái việc sát hại, nhưng mà trong những cái vật dụng mà mình sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, nếu cảm thấy cái vật dụng nào nó có cái tính nguy hiểm thì mình nên cẩn thận để tránh gây cái hại cho mình, cũng như là tránh dùng nó để mà mình tạo cái nhân, cái nghiệp xấu, cái nghiệp bất thiện. Thì đối với hai điều giới này chúng tôi chỉ phân tích như thế. Nếu như đại chúng ta có những ý kiến gì liên quan tới những điều giới này thì chúng ta có thể nêu lên.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi là trong cái giới sát của trong giới sát của chùa Bồ Tát ấy, thì khi mà đất nước mình chiến tranh á, thì nhà chùa như thế là nước khác á, là ta đến nước mình người ta xâm chiếm ấy, thì nhà chùa là các Phật tử có thể là đứng dậy để đánh nhau với người nước khác đến xâm chiếm, và cái giới đấy thì mình có bị phạm vào giới sát không ạ?
Chúng ta thường hay nghe câu là gì?
Cởi ca sa khoác chiến bào hả?
Theo tinh thần giới Bồ Tát
thì chúng ta cũng có thể.
Ví dụ Đức Phật, tiền thân của Đức Phật cũng là thực hành cái hạnh Bồ Tát, là giết tên cướp để mà cứu những người mà thương buôn. Nghĩa là mình thấy cái việc đó cần làm, mình làm cái việc đó. Có thể là nó gây cái nhân xấu, nhưng mà cái nhân xấu đó cái quả là mình chịu, nhưng mà trước mắt là cứu được cái số đông. Giống như bây giờ một cái đoàn quân mà nó qua nó xâm chiếm, nó làm hại nhân dân của một nước này, thì mình là công dân của đất nước đó, mình có thể đứng lên là bảo vệ tổ quốc. Thì trong quá trình là hai bên mà giao chiến với nhau thì có thể là xảy ra những cái thương vong, cái chết chóc, nhưng cái chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà cái chính của mình nó là gì? Là đứng lên là bảo vệ tổ quốc, đem lại cái sự bình yên cho quốc gia. Thì do đó không phải mình đứng ra để mình đi giết người kia, không phải mình cầm súng để giết người kia, nhưng mà trong cái quá trình mình bảo vệ đó thì nó có gây nên những điều mà nó không như ý. Thì xét ở Bồ Tát thì những trường hợp đó gieo nhân thì đương nhiên chịu quả, nhưng mà cái tâm mình không có khởi thì cái quả, cái tội của mình tạo ra nó không quá lớn. Do vậy thì ở thời chiến tranh thì không phải chỉ là Phật tử mà chư tăng cũng có thể là tham gia trong những cái cuộc chiến đấu. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng khi mình giết người xong mình có thể là thọ trì giới pháp vẫn được.
Chứ đừng có mặc cảm tội lỗi. Có nhiều người nói là mặc cảm tội lỗi, bởi vì trước đây mình là một cái người xấu, mình từng là tham gia chiến tranh, mình từng là gây đến cái hại, cái xấu cho, cái chết chóc cho nhiều người. Do đó bây giờ mặc cảm với tội lỗi đó, không dám đến với Phật Pháp, thì đó là điều không nên. Nhưng mà đối tượng giết thì mình phải xem lại. Ví dụ như mình phạm vào cái điều giới nghịch đó, thì mình không thể nào mà được được thọ trì giới pháp. Còn nếu trừ cái điều giới đó ra, mình giết hại những người khác thì vẫn được. Chúng ta lấy ví dụ như là chàng vô não. Chàng vô não giết bao nhiêu người rồi? Giết đến 99 người. Nhưng mà may cho vô não, đúng ra nếu không gặp Phật á, thì vô não trở về giết mẹ mình. Nhưng mà gặp Đức Phật khởi lên chuyện cái ý là không giết mẹ mà giết Phật. Mà Phật thì không thể giết được. Do đó là vô não không giết được Phật. Do đó là sau này mới được xuất gia làm tỳ kheo. Nếu mà Đức Phật không có, có duyên mà hiện ra ngay lúc đó, thì lúc bây giờ mà vô não quay trở về giết mẹ mình, mà giết cái người mà sinh ra cái thân mình, là phạm vào tội nghịch. Mà nếu phạm vào tội nghịch thì không thể là sống đời sống xuất gia được. Còn trong lịch sử, ví dụ như là vua A Dục, vua A Dục nội mà trong anh em của A Dục thôi, A Dục đã giết 99 người anh em. Tại A Dục là có 101 người anh em. Bản thân ngài trừ ngài ra thì còn lại 100, nhưng mà có một người em mà cùng mẹ với ngài, ngài trừ cái người đó ra nữa thì còn lại 99 người. Thì trong một khoảng thời gian ngắn sau khi mà nhà vua cha của ngài Diên Tịch á, thì ngài giết hết 99 người anh em. Đó là chỉ những người anh em thân thuộc thôi. Còn nếu mà quân lính hay là thần dân thì ngài tàn sát không biết bao nhiêu người. Nhưng mà ngài nếu như mà xuất gia thì vẫn được xuất gia, bởi vì chưa phạm vào cái điều giới. Điều giới gọi là nó thiên, gọi là thiên nghịch. Cũng giống như thế là những người như là ở Việt Nam chúng ta là vua Trần Nhân Tông, nghĩa là cầm quân đi kháng chiến, nhưng mà sau này là trở thành một vị tổ, trở thành một vị tổ mà được Việt Nam chúng ta tôn lên giống như là một vị Phật. Do đó mình thường hay dùng từ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài là một cái vị là trước đây cũng là khi mà cầm quân giao chiến thì đương nhiên là cũng là gây nên cái cảnh chết chóc rất nhiều người. Nhưng mà cái đó là cái ngoài ý muốn. Ngài vì cái tâm, cái tâm mà bảo vệ tổ quốc, đem cái sự an lạc lợi ích cho thần dân. Và ngài cũng chưa có vi phạm vào cái điều nghịch. Do đó là sau này ngài tu tập vẫn chứng đắc được. Tôi giải đáp cái câu hỏi này. Thì câu hỏi ghi rất là dài, thì chúng tôi chỉ nói lên cái ý thôi. Cái ý đó là trong một lần cái vị Phật tử này đi sang Ấn Độ, thì trong đoàn đi thì có thỉnh y để mà đắp lên kim thân Đức Phật. Thì khi thỉnh y thì nó có hai, một là y, một cái y rất là dài, rất là lớn để đắp lên Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi một cái y là giống như y của quý thầy mà đắp á, mà theo truyền thống thì đa số bên Ấn Độ là theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, các nước là sang sinh sống và tu tập ở khu vực đó rất nhiều. Do đó là những cái y mà mai để mà cúng dường đắp lên kim thân Đức Phật á, thì một là cái y gọi là đại y, giống như y để đắp Phật nhập Niết Bàn, là rất lớn vừa với kích thước của tượng. Còn hai là y nhỏ, nó giống như là y của Phật giáo Nam truyền. Thì sau khi mà mang hai cái y này mà cúng dường xong á, mọi người về thỉnh y về và cắt chia ra mỗi thành viên trong đoàn một người một miếng y. Thì cái y mà chúng ta có được á, thì nó rất là có được những cái điều lợi ích công đức của pháp y, nhất là y của tỳ kheo mà chúng được cái cúng dường y cũng là một cái phước đức rất lớn. Còn giờ mình được cái phần y thì cái phước đức là giống như kinh Bi Hoa Đức Phật có phát nguyện. Khi mà trở là một vị Bồ Tát, Đức Phật có phát nguyện nếu như mà ngài thành Phật thì y ngài có 5 điều công đức.
thì năm điều công đức đó là hiện tại
là đã được là chư tăng cũng như là
Phật tử chúng ta mà cúng dường và tiếp xúc với y thì chúng ta vẫn được những cái điều lợi ích đó. Thì ở đây cái câu hỏi đặt ra đó nghĩa là khi cái thầy hướng dẫn đoàn đi có nói là khi mang cái y này về thì một khi có người lâm chung á, cái y mà đắp cái y lớn đắp kim thân Đức Phật là đậy trên cái mặt, rồi y kia là đậy trên để trên người gì đó, thì những việc đó là những việc làm hướng dẫn cụ thể của cái vị thầy hướng dẫn đoàn. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như mà lấy cái phần y mà nó giống như y của Nam Tông á, Nam Truyền đó, thì có phạm vào cái điều giới là có tâm mà trái bỏ đại thừa hay không? Ý cũng như là kể ra cái câu chuyện đó, nhưng mà cái chính á, là cái người này nhận cái phần y mà cái y á, là theo truyền thống Phật giáo Nam Truyền. À như vậy thì cái người này nhận cái y đó, nó có hướng về cái y đó thì có cái tâm mà trái bỏ đại thừa hay không? Theo chúng ta thì sao? Không. Bởi vì y đó là chính là y của Đức Phật. Còn trái bỏ đó, trái bỏ đại thừa nghĩa là cái việc mà làm lợi ích cho số đông, cho nhiều người, mà mình bỏ mình không làm, mà mình làm lợi ích cho cá nhân mình mới là đại, là tiểu là đại. Do đó là chúng tôi cũng có phân tích rồi là mình đừng có nói là bên Nam Truyền là Phật giáo tiểu thừa. Nếu như mà cái vị đó mà mang sứ mạng hoàn truyền Phật Pháp thì đâu còn tiểu nữa. Còn nếu như mà mình mang cái hình bóng của cái truyền thống Phật giáo Bắc Truyền mà mình chỉ lo cho bản thân mình thì mình trở thành tiểu thừa rồi. Nhưng mà tốt nhất mình đừng dùng từ tiểu và đại. Mình chỉ dùng cái từ là đem lại cái sự an lạc lợi ích cho người, hay là chỉ tu tập đem lại cái lợi ích cho bản thân, cho cá nhân ích kỷ của mình mà thôi. Còn cái chiếc y là chiếc y đúng với truyền thống của Đức Phật chế định thì hoàn toàn nó không có sai. Nó không có sai. Còn sở dĩ quý thầy mà bên truyền thống Phật giáo Bắc Truyền á, thì khi đến một cái quốc gia nào thì nó sẽ hòa nhập với văn hóa của dân tộc nơi đó. Do vậy thì khi cái chiếc quý thầy Phật giáo mà truyền sang bên Trung Quốc cũng như sang Việt Nam thì nó phù hợp với văn hóa của Trung Quốc hay là phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Do đó là cái y của Đức Phật được truyền á thì nó có cái sự mà biến đổi, nghĩa là nó kích thước nó sẽ là nhỏ hơn, nó không giống như y giống của thời Phật mà truyền thống Phật giáo Nam Truyền còn đang giữ. Do đó mình đừng thấy là những cái gì của truyền thống Phật giáo Nam Truyền thì mình nói nó là tiểu thừa. Mình đi qua bên chùa đó mà mình lễ Phật thì nói là mình là hướng tâm về tiểu thừa. Nó không phải vậy. Phật nào cũng Phật, y nào cũng y từ Đức Phật. Nhưng mà cái chính là nói cái tâm của chúng ta từ việc lớn làm lợi ích cho chúng sinh mà mình không làm, mà mình sống với tâm ích kỷ, mình muốn lợi cho bản thân mình. Tiểu đại là xét ở chỗ đó, chứ mình đừng có xét qua là hình tướng hay là tông phái. À, chúng ta xin lưu ý điều đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.